Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 20 Cuối cùng, trà hội của Đông Cung, Ôn Quân vẫn không thể tham gia được. Nguyên nhân không phải vì thiếu ta bên cạnh, mà là sau 3 ngày ngủ lại thư phòng, hắn đã tự làm mình nhiễm lạnh mà ngã bệnh. Khi thái y trong cung đến chẩn bệnh, vừa bối rối vừa buồn cười, lắc đầu nói. Thế tử, đúng là không nên để cơ thể quá nóng, nhưng cũng không thể cực đoan đến mức này. Sau khi kê đơn và bốc thuốc, hầu gia cảm tạ rối rít rồi tiễn thái y ra về. Quay người lại, ông liền sai người tiễn vị lang trung giang hồ từng khuyên không để Ôn Quân chịu nóng kia ra khỏi phủ luôn. Hầu gia và hầu phu nhân nhìn nhau, cùng thở dài. Đây đã là vị lang trung thứ 3 trong vài tháng gần đây rồi. Từ khi Ôn Quân mắc bệnh về mắt, hầu gia và hầu phu nhân đã mời không biết bao nhiêu đại phu nổi danh đương thời, nhưng đều bó tay bất lực. Chính vì vậy, Ôn Quân mới chán nản, khép mình không ra khỏi phủ. Nay hắn mở lòng hơn, nhưng lại bắt đầu thử tìm đến các vị lang trung giang hồ với những phương pháp kỳ lạ. Không ngờ, kỳ lạ thì có, mà hiệu quả thì không thấy đâu. Ta cũng không kìm được tiếng thở dài, nói vài lời an ủi hai vị trưởng bối, sau đó tiễn họ trở về chính viện. Quay lại Tụng Phong viện, thấy Lâm Trúc đang hầu hạ Ôn Quân uống thuốc trong thư phòng. Ta đuổi Lâm Trúc ra ngoài, tự tay nhận bát thuốc, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước giường, vừa đốt thuốc cho hắn vừa nói. Thư phòng không thích hợp để dưỡng bệnh, ngươi nên dọn về chính phòng đi. Hắn uống xong ngụm thuốc, khẽ lắc đầu. Không cần đâu, cứ bảo người khởi động lò sưởi trong thư phòng là được, tránh lây bệnh khí cho nàng. Gần đây, giữa chúng ta luôn giữ vẻ khách sáo như vậy. Ta cũng không cố ép buộc nữa, trong phòng chỉ còn lại âm thanh chiếc thìa chạm nhẹ vào bát sứ. Bát thuốc nhanh chóng cạn. Ta cầm thìa nhẹ nhàng cạo quanh thành bát, trong lòng cảm thấy nên nói vài lời an ủi người bệnh, nhưng lại do dự, không biết nên mở lời thế nào. Ôn Quân dường như hiểu được tâm tư của ta, ngược lại, hắn là người lên tiếng trước. Tam cô nương không cần lo lắng. Một năm trước, ta đã biết rằng đôi mắt này có lẽ cả đời cũng không chữa được. Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều so với ta từng tưởng tượng. Con người, không nên tham lam quá. 21. Ôn Quân trận bệnh này kéo dài đến tận đêm trừ tịch mới vừa khởi sắc. Hầu gia và hầu phu nhân vì thương hắn thân thể vừa hồi phục, nên sau bữa cơm tất niên liền bảo chúng ta quay về Tụng Phong viện cùng nhau thức đêm. Nhân dịp đầu năm, hạ nhân trong phủ cũng được mở tiệc riêng. Ta liền bảo Vân Hương và Lâm Trúc đi tận hưởng, còn mình thì đỡ tay Ôn Quân cùng trở về. Ban đầu, ta chỉ khoác tay hắn, nhưng không biết từ lúc nào, tay chúng ta đã nắm chặt lại với nhau, cùng giấu vào trong ống tay áo rộng của hắn. Hơi ấm ấy, vừa vặn, an ổn đến lạ thường. Chúng ta đi trên một con đường nhỏ khá yên tĩnh. Tuyết tích tụ mấy ngày qua vẫn chưa tan hết, dưới ánh trăng, mọi thứ hiện lên trong sắc bạc lấp lánh, chiếu rọi bóng hai người kề vai, tay trong tay. Từ xa vọng lại những tiếng nói cười râm ran, đôi lúc xen lẫn âm thanh pháo hoa nổ vang. Xa xa là nhân gian huyên náo, gần kề là bóng đôi lặng lẽ. Ta bất giác dâng lên một ước vọng mơ hồ. Nếu cả đời này cứ mãi như vậy mà đi tiếp, dường như cũng rất tốt. Nhưng rồi, ta lại nhớ đến lời hắn nói trong đêm thành hôn. Ta vốn không có ý định thành thân, chỉ vì cha mẹ ép buộc. Tương lai hòa ly hay không, tam cô nương tự mình quyết định. Hắn không muốn thành thân, và cũng không thích ta. Những thân cận bây giờ, chẳng qua chỉ là vì tính cách ôn hòa và tinh thần trách nhiệm của hắn mà thôi. Thế nhưng, ta lại nhớ đến vành tay đỏ bừng của hắn, nhớ đến đôi chân tê cứng vì bị ta gối lên, nhớ đến những đêm đông chúng ta ôm nhau mà ngủ, và cả phản ứng của hắn đêm ta nhắc đến chuyện hòa ly. Ta nghĩ, có lẽ, sau những ngày tháng này, hắn đã bắt đầu có chút thích ta rồi cũng nên. Có lẽ, ta nên chính đại quang minh hỏi một câu. Ngươi có phải thích ta không? Nếu ngươi thích ta, thật khéo, ta cũng thích ngươi. Chúng ta đừng hòa ly nữa, được không? Nếu ngươi không thích ta, thật không khéo, ta lại có chút thích ngươi. Nhưng không sao, có thể cùng ngươi sánh vai một đoạn đường đã là đủ. Tương lai núi cao đường xa. Mỗi người hãy trân trọng bản thân mình. Ta nghĩ như vậy, gom hết can đảm định mở lời, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã nghe hai giọng nói đồng thời vang lên. Ôn Quân, ngươi có phải là hôm qua điện hạ Tương Vương? Nửa câu còn lại, cả hai chúng ta đều im bặt, nuốt trở vào trong lòng. Một lúc sau, Ôn Quân cất lời trước. Ngươi nói trước đi. Ta lắc đầu. Ngươi nói trước đi, điện hạ Tương Vương làm sao? Hắn khẽ đáp. Hôm qua, Tương Vương điện hạ gửi thư, nói rằng ngài đã tìm được một thần y ở bên ngoài. Nay mắt đã khỏi, nên muốn ta cũng thử xem sao. Ta sững người một lát, sau đó không kìm được niềm vui, vội nói. Đây là chuyện tốt mà. Hắn gật đầu nhẹ, tiếp lời. Nhưng vị thần y đó sống ẩn mình tại một trấn nhỏ, không chịu xuất môn. Nếu muốn chữa bệnh, ta phải tự mình đến gặp. Cộng thêm thời gian điều trị, ngắn thì 3 tháng, dài thì nửa năm. Ta ngập ngừng hỏi. Vậy, ngươi muốn ta đi cùng ngươi sao? Hắn lắc đầu, giọng điệu ôn hòa mà chắc chắn. Không, ta chỉ muốn nhờ ngươi chờ ta. Chờ ta trở về, ta có điều muốn nói với ngươi. Ta mơ màng đáp lại một tiếng, nhưng lòng đã rối bời. Hắn lại hỏi. Vừa rồi ngươi muốn nói gì? Ta thoáng do dự, cuối cùng đem câu nói đã đến trên môi nuốt trở vào, thay đổi lời. Không có gì, không quan trọng. Một Ôn Quân khi mất đi ánh sáng vẫn còn có chút ỷ lại vào ta, nhưng nếu hắn chữa khỏi đôi mắt, lấy lại phong thái của Ôn Thế Tử năm nào, có lẽ hắn sẽ không còn cần ta nữa. Có lẽ, ta vẫn chỉ là một kẻ nhút nhát. Ta không đủ dũng khí để đối mặt với khả năng bị hắn từ chối. 22. Sau năm mới, Ôn Quân lên đường tìm thần y. Một mình ở Tụng Phong Viện, ta đã chứng kiến từ khi băng tuyết tan chảy đến lúc cành liễu bắt đầu đâm chồi, chớp mắt đã sang tháng 3 cuối xuân. Dù vậy, hình tình của Ôn Quân vẫn chưa có tin tức gì. Thay vào đó, ta lại nhận được một thiệp mời từ trưởng công chúa. Nhưng khi đến phủ công chúa, người đầu tiên ta gặp lại chính là đường tỷ của mình, Lục Tịch. À tỷ, tỷ đã về rồi sao? Sao ta không nhận được tin gì vậy? Ta nhào tới ôm nàng thật chặt. Nàng bật cười, vỗ nhẹ lên lưng ta, rồi chớp mắt, nói. Ta lén trở về kinh, chưa báo với gia đình đâu. Nói rồi, nàng kéo một thiếu nữ bên cạnh giới thiệu. Đây là đường muội của ta, Lục Du. Còn đây là Lâm Kiều Dữ, Lâm cô nương. Nàng có tài kinh doanh tuyệt vời, nguyện cùng chúng ta vận hành nữ học. Thực ra, việc đường tỷ rời kinh không phải do chuyện từ hôn. Nàng từ chối Ôn Quân không phải vì hắn mất đi ánh sáng, mà vì nàng chưa từng muốn thành thân. Nàng muốn ở bên trường công chúa để xây dựng nữ học. Từ khi vương triều này lập quốc, thế gia quyền quý nắm giữ mọi thứ, thậm chí đối đầu với hoàng quyền. Dù thời Thái Tông đã lập ra khoa cử tuyển chọn nhân tài, nhưng chỉ như vật trang trí. Phải đến khi Thái Thượng Hoàng Hy Hòa phụ thân của trưởng công chúa lên ngôi, mới thành lập Thanh Lại Ti để chống lại tham ô. Trưởng công chúa Nghi An làm quan đầu tiên của Thanh Lại Ti, ngay ngày đầu đã lật đổ họ Dư ở Vĩnh Xuyên, khiến gian lận khoa cử dần giảm bớt. Đến nay, con cháu nhà nghèo và dân thường đã có đường tiến thân, nhưng nữ tử vẫn bị giam cầm trong khuê phòng. Vì vậy, trưởng công chúa muốn thành lập nữ học. Dù kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, bà phải mất rất nhiều tâm tư mới giải quyết được các trở ngại. Nhưng vấn đề cuối cùng vẫn là tiền. Thánh thượng kính trọng trưởng công chúa, nhưng phản đối nữ học trong triều rất lớn. Cuối cùng, dù vượt qua nhiều trở ngại, thánh thượng cũng chỉ đồng ý lập nữ học dưới sự quản lý của quốc tử giám, nhưng mọi chi phí phải do trưởng công chúa tự lo liệu. Phủ trưởng công chúa tuy có nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng hiện ngân không đủ. Chỉ dựa vào bổng lộc của bà, không sớm thì muộn cũng sẽ cạn kiệt. Vì thế, đường tỷ của ta rời kinh chính là để tìm cách lâu dài. Lâm cô nương chính là đáp án. Đường tỷ vỗ vai ta, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Vấn đề ngân lượng đã giải quyết xong, giờ chỉ còn việc tìm phu tử. Các phần khác đã ổn thỏa, chỉ còn thiếu một người dạy toán học. Muội từ nhỏ đã giỏi môn này, có muốn tham gia cùng chúng ta không? Ta nhìn đường tỷ và Lâm cô nương, lại nhìn trưởng công chúa đang ngồi trên cao với nụ cười khích lệ. Họ đều là những người mang trong lòng chí lớn. Được sánh vai cùng những nữ tử như vậy, chính là niềm vinh hạnh của ta. Chỉ là... ta biết rõ, dù Ôn Quân có thích ta hay không, chỉ cần ta không muốn hòa ly, hắn sẽ không bao giờ ép buộc ta. Nhưng nếu ta quyết định tham gia xây dựng nữ học, e rằng ta thực sự phải cùng hắn hòa ly rồi.